Thuốc tiên cứu mẹ. Xưa, có một người đàn bà quá có một đứa con đặt tên là Hàng Lễ. Hai mẹ con hẩm hiu sống với nhau. Bà rất yêu con và chưa bao giờ người ta lại thấy một em nhỏ kháu khỉnh và ngoan ngoãn đến vậy. Dẫu mới 7 tuổi, cậu bé đã tỏ ra là một người con hiếu thảo. Cậu lo hết công việc trong nhà để mẹ đi bán hàng kiếm sống. Cậu lau nhà, làm bếp, chẻ củi, chăm sóc cây trong vườn. Khi công việc nhà xong rồi, cậu còn khâu đôi giày rách cho mẹ, đóng một cái bàn, cái ghế, hay làm bất cứ việc gì mà sức mình có thể làm được. Ngôi nhà hai mẹ con cậu bé ở biệt lập với xóm làng. Trước cửa có một quả núi cao, cao đến nỗi chưa ai lên được tới đỉnh núi. Bao quanh ngôi nhà là một dòng suối với những tảng đá lởm chởm, những hang hốc không thể nào chui qua được. Tuy vậy, hai mẹ con họ vẫn vui vẻ sống qua ngày. Một ngày kia, bà mẹ lâm bệnh. Bà không biết kiếm đâu ra thuốc, cũng không có tiền để đón thầy chạy thuốc nữa. Cậu bé Hàng Lễ không biết làm gì hơn. Khi mẹ khát, cậu bé lấy nước cho mẹ uống. Ngoài ra cũng chẳng có thuốc men gì cả. Cậu bé ngồi dưới chân giường mẹ, gặm một miếng bánh mì cho đỡ đói lòng. Khi mẹ cậu ngủ, cậu nhìn mẹ mà dàn dụa nước mắt. Bệnh tình của người mẹ mỗi ngày một nặng, chẳng bao lâu bà hấp hối. Trong cơn thất vọng, Hàng Lễ kêu lớn. Hỡi bà tiên phước lành, xin hãy giúp tôi, hãy cứu mẹ tôi thoát khỏi cái chết. Cậu vừa dứt lời thì cửa mở ra. Cậu thấy một người đàn bà mặc quần áo sang trọng bước vào nhà. Cậu quỳ xuống chân bà và nói, thưa bà, nếu bà là bà tiên phước lành, xin bà hãy cứu giúp mẹ con đang trong cơn hấp hối. Bà tiên lại gần người bệnh, cúi xuống thổi một hơi dài vào mặt, rồi nói, hỡi cậu bé khốn khổ, ta không thể chữa cho mẹ con khỏi bệnh. Chỉ có con mới cứu được mẹ mình. Nếu con thật sự có một tấm lòng hiếu thảo với mẹ và có can đảm đi trên con đường dài mà ta sẽ chỉ cho con. Xin bà nói mau, con sẽ làm bất cứ điều gì để cứu mẹ con. Con phải đi tìm cây thuốc hồi sinh mọc trên quả núi trước cửa nhà con kia. Khi tìm ra rồi, con hãy lấy nhựa cây cho vào miệng mẹ con. Tức thì mẹ sẽ bình phục. Thưa bà, con đi ngay bây giờ. Nhưng khi con đi vắng, ai sẽ săn sóc cho mẹ con? Lỡ mẹ con mất trước khi con trở về. Cậu bé vừa nói vừa thổn thức. Con cứ yên tâm, nếu con đi tìm cây thuốc hồi sinh, bệnh của mẹ con sẽ không tăng không giảm. Bà sẽ vẫn như lúc này. Nhưng con sẽ gặp nhiều nguy hiểm trên đường đi tìm cây ấy. Con phải can đảm và kiên tâm lắm mới được. Con cứ leo lên tận đỉnh núi, hỏi xem ai là vị thần trông coi cây ấy. Con hãy nói với ông ấy là ta gửi con lên. Ông ta rất thương những người con hiếu thảo và đầy lòng dũng cảm. Ông ta sẽ tặng con một cành cây. Đó chính là cây thuốc hồi sinh. Hàng Lễ cảm ơn bà tiên, cúi hôn lên má mẹ, rồi bỏ một miếng bánh vào túi, ra đi. Cậu quyết trèo lên núi. Quả núi cao hơn cậu tưởng tượng, vì lúc ra đi cậu cho là chỉ mất nửa giờ sẽ tới nơi. Nhưng đi suốt cả ngày mà con đường xem ra vẫn còn dài lắm. Đi được gần 1/3 đường, Hàng Lễ gặp một con quạ bị mắc chân vào bẫy. Cậu chạy gấp tới bên, các sợi dây đang vướng ở chân con quạ, giải thoát cho nó. Con quạ bay vụt lên không trung sau khi đã thốt ra một câu. Rất cảm ơn cậu Hàng Lễ, tôi sẽ có ích cho cậu. Hàng Lễ rất ngạc nhiên vì thấy con quạ biết nói. Rồi cậu tiếp tục leo núi. Một lúc sau, cậu ngồi xuống bên một bụi cây rậm rạp và lấy miếng bánh mì trong túi ra ăn. Bỗng nhiên, có một con gà trống chạy ra. Phía sau có con cáo đang đuổi theo và sắp bắt được nó. Hàng Lễ nhanh nhẹn chộp lấy con gà và giấu nó trong áo. Con cáo không biết gì cả, tiếp tục đuổi, tưởng rằng gà trống đã bay đi xa. Hàng Lễ không động đậy, chờ cáo khuất dạng rồi mới thả gà trống ra. Cậu bỗng nghe gà trống nói nhỏ. Rất cảm ơn cậu Hàng Lễ, tôi sẽ có ích cho cậu. Hàng Lễ nghĩ cho hết mệt rồi lại tiếp tục đi. Được một quãng đường, cậu thấy một con ếch đang sắp bị một con rắn nuốt chửng. Con ếch bất động, chết điếng vì sợ. Hàng Lễ lấy một cục đá to, khéo léo ném trúng miệng rắn, lúc đó sắp táp con mồi. Hòn đá rơi vào miệng rắn làm nó nghẹt thở. Ếch vội nhảy ra xa và kêu lên. Rất cảm ơn cậu Hàng Lễ, tôi sẽ có ích cho cậu. Hàng Lễ thấy con quạ, con gà đều biết nói. Lần này cậu không ngạc nhiên nữa khi nghe ếch nói. Cậu lại tiếp tục ra đi. Hàng Lễ đi mãi mà vẫn thấy mình còn ở chân núi. Cậu thấy một con sông rộng và sâu lắm. Hàng Lễ bối rối tự hỏi. Làm sao qua được sông đây? Biết kiếm đâu ra một cây cầu hay một chiếc thuyền? Cậu bắt đầu đi dọc theo bờ sông, vòng quanh trái núi. Chỗ nào khúc sông cũng sâu và rộng, không biết cách nào mà qua được. Hàng Lễ ngồi xuống khóc. Hỡi bà tiên phước lành, hãy cứu giúp con. Nếu không lên được đỉnh núi, làm sao con lấy được cây thuốc hồi sinh để cứu mẹ con đây? Vừa lúc đó, con gà trống mà cậu đã cứu bỗng nhiên xuất hiện và nói. Bà tiên phước lành không thể giúp được cậu đâu. Bà ấy không có phép nhiệm màu nào đối với trái núi này. Nhưng cậu đã cứu tôi thoát chết. Bây giờ tôi sẽ đền ơn cậu. Cậu hãy cưỡi lên lưng tôi và tôi sẽ đưa cậu qua bờ sông bên kia. Hàng Lễ không do dự gì, nhảy lên lưng gà trống. Tưởng chừng mình sẽ rớt xuống nước, nhưng cậu không bị ướt đến gót chân. Con gà khéo léo giữ thăng bằng, khiến cậu ngồi trên lưng nó vững vàng như ngồi trên lưng ngựa. Cậu nắm lấy mào gà. Con sông rộng quá, gà trống phải bay mất 7 ngày 7 đêm mới tới bờ bên kia. Và thật kỳ lạ, trong thời gian ấy, Hàng Lễ không thấy đói, không thấy khát, không buồn ngủ. Tới nơi rồi, Hàng Lễ cảm ơn gà trống. Con gà xù lông bay mất. Một lúc sau, Hàng Lễ quay đầu nhìn lại thì con sông biến mất. Cậu nghĩ thầm trong bụng. Có lẽ thần núi muốn ngăn trở ta, nhưng bà tiên phước lành sẽ giúp ta tới đích. Cậu đi và cậu đi lâu hơn nữa, nhưng mãi mới chỉ được một quãng đường ngắn. Đỉnh núi vẫn xa mù mịt. Những đứa trẻ khác trong trường hợp này có lẽ đã ngã lòng, lùi bước. Nhưng Hàng Lễ thì không. Cậu có can đảm và quyết tâm. Cậu lẩm bẩm. Nếu có phải đi 5-7 năm, ta cũng đi cho tới đỉnh núi. Vừa dứt lời, bỗng cậu thấy một ông già nhỏ bé đang nhìn mình với một vẻ hóm hỉnh. Con muốn đi đến đỉnh núi sao? Con muốn tìm gì trên đó? Thưa cụ, con muốn tìm cây thuốc hồi sinh để cứu mẹ con đang hấp hối. Ông già nhún vai, dựa đầu vào cây gậy bịch vàng. Ông nhìn kỹ Hàng Lễ từ đầu đến chân rồi nói. Dáng điệu hiền lành và thật thà của con làm ta hài lòng lắm. Ta là một trong những vị thần núi ở đây. Ta sẽ giúp con đi tới nơi, với điều kiện là con phải gặt hết ruộng lúa mì của ta, rồi đập lúa, xay thành bột, làm thành bánh mì. Khi con làm xong xuôi tất cả hãy gọi ta. Trong cái hố ở gần con có đủ thứ đồ dùng cần thiết để làm những việc mà ta giao cho con. Ông già nói xong biến mất. Hàng Lễ đưa mắt nhìn ruộng lúa mênh mông, bát ngát, rùng mình lo sợ. Nhưng cậu đã vượt qua phút ngã lòng ngắn ngủi ấy. Cởi áo ra, đi đến chỗ cái hố, lấy một lưỡi hái và bắt tay ngay vào gặt lúa mì. cậu mất tất cả 100 mấy chục ngày đêm để làm xong công việc này. Sau đó cậu lại đập lúa bằng một cái néo lấy ở dưới hố lên. Công việc đập lúa cũng không biết bao nhiêu là ngày. Lúa đập rồi, cậu bỏ vào cối xay và phải xay trong vòng mấy tuần nữa. Có bột mì, cậu nhào bột, làm bánh, bỏ vào lò nướng. Làm xong hết, Hàng Lễ vui mừng khôn xiết và lớn tiếng gọi thần núi. Thần núi xuất hiện liền, đếm tất cả được 468.329 ổ bánh. Thần cầm lấy ổ bánh đầu và ổ bánh chót nếm thử hai miếng. Đoạn đến gần Hàng Lễ, vỗ nhẹ lên má cậu và nói: "Con là một đứa trẻ giỏi giang, ta muốn trả công cho con." Thần rút trong túi ra một hộp gỗ dùng để đựng thuốc hút, đưa cho Hàng Lễ. "Khi nào trở về nhà, con cứ mở hộp này ra, con sẽ thấy một thứ thuốc hút rất quý, không đâu có được." Hàng Lễ không bao giờ hút thuốc, nên món quà của thần núi tặng cho, cậu thấy không có ích gì. Nhưng cậu lại rất lễ phép, không nói ra ý nghĩ của mình, mà chỉ cảm ơn ông già, làm ra vẻ hài lòng lắm. Ông già gầy ốm cười phá lên rồi biến mất. Hàng Lễ tiếp tục đi, rất vui sướng nhận thấy rằng mình đã đến gần đỉnh núi. Trong 3 tiếng đồng hồ, cậu đi được 3 phần đường. Bỗng dưng cậu thấy một bức tường sừng sững trước mặt. Cậu kinh hãi vì bức tường này bao quanh trái núi, không có một cái cửa hay một lỗ hổng nào có thể lọt qua được. Hàng Lễ ngồi xuống đất, quyết tâm chờ đợi. Đợi hết 10 ngày 10 đêm, cậu nói: "Dù phải đợi đến 1 tháng hay 1 năm đi nữa, ta cũng không bỏ chỗ này mà về." Dứt lời, bỗng một tiếng động lớn vang lên và một mảnh tường đổ xuống, lộ ra một lỗ hổng. Và ở chỗ trống này, một người khổng lồ bước ra, tay cầm một cây gậy hết sức lớn. "Con muốn qua chỗ này sao? Con muốn kiếm cái gì ở bên kia bức tường của ta?" "Thưa ông khổng lồ, con muốn kiếm cây thuốc hồi sinh cho mẹ con đang hấp hối. Nếu ông có thể giúp con vượt qua bức tường này, con sẽ làm bất cứ việc gì ông muốn." "Con nói thật chứ? Vậy đây, con hãy nghe ta. Khuôn mặt dễ thương của con làm ta hài lòng. Ta sẽ giúp con đi qua bức tường nếu con đổ đầy rượu chát vào những cái thùng này. Đằng xa kia là vườn nho của ta. Con hãy đi hái nho, ép lấy nước, đổ vào các thùng và xếp tất cả vào trong hầm rượu của ta. Con hãy lấy dụng cụ để làm việc ở dưới chân tường này." Nói xong, ông khổng lồ biến mất và mảnh tường bị đổ dựng đứng lên, khép kín lại. Hàng Lễ nhìn chung quanh mình, thấy những vườn nho mênh mông, bát ngát không biết đâu là bờ bến. Cậu bé tự an ủi: "Ta đã gặt được lúa cho ông thần già, thì nay ta cũng hái được nho cho ông thần khổng lồ." Cậu cởi áo, lượm một lưỡi hái nhỏ dưới chân, rồi bắt đầu hái nho, ép nho lấy nước, đổ vào thùng, đem thùng xếp xuống hầm có thứ tự. Cậu mất 90 ngày để làm đầy những thùng rượu chát đó. Tất cả công việc xong xuôi rồi, cậu lớn tiếng gọi ông thần khổng lồ. Thần xuất hiện, ngắm nghía những thùng rượu xếp đặt thứ tự. Thử nếm một chút rượu ở thùng đầu và thùng cuối, rồi quay lại nói với Hàng Lễ: "Con là một đứa trẻ can đảm, ta sẽ đền công khó nhọc của con." "Con không đến nỗi phải làm không công cho thần khổng lồ ở núi này." Thần rút trong túi ra một cây cỏ xanh tươi và nói với Hàng Lễ: "Khi về nhà, mỗi khi muốn cái gì, con hãy lấy cây cỏ này ra mà ngửi." Cậu bé thấy món quà không xứng đáng với công việc của mình. Xong cậu cũng cầm lấy, mỉm cười vui vẻ, cảm ơn ông thần. Cùng lúc đó, thần khổng lồ huýt gió một tiếng làm rung chuyển cả trái núi. Tất cả những bức tường và thần cùng biến mất. Hàng Lễ tiếp tục lên núi. Khi còn cách đỉnh núi không bao xa, ước chừng đi nửa giờ là tới nơi. Cậu bé bỗng thấy một cái hồ rất sâu và rộng chặn ngang đường. Không cách nào nhảy qua được. Để ý quan sát cái hố, cậu thấy nó bao quanh cả trái núi, chẳng còn lối nào để đi. Cậu lẩm bẩm, biết làm sao bây giờ, vượt hết trở ngại nọ lại gặp trở ngại kia. Cậu ngồi xuống đất và lần đầu tiên mắt cậu đẫm lệ. Đang lúc buồn rầu, cậu bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ dữ tợn. Quay lại thì thấy cách đó 10 thước, có một con chó sói rất to. Con vật dữ cất tiếng oang oang hỏi hàng lễ. Ngươi làm gì ở đây? Chỗ này là giang sơn của ta. Thưa vương chúa, tôi đến đây để tìm cây thuốc hồi sinh, cứu mẹ tôi đang hấp hối. Nếu vương chúa giúp tôi vượt qua cái hố này, tôi sẽ xin làm người hầu hạ cho ngài. Ngài sai gì tôi cũng làm. Được lắm, vậy hãy đi bắt hết chim muông cầm thú trong rừng của ta rồi làm thịt, chế biến thành món ăn cho ta. Ta sẽ giúp nhà ngươi qua bên kia cái hố. Ở gần cây cổ thụ này có đủ đồ cho nhà ngươi săn bắn và làm bếp. Khi nào làm xong, nhà ngươi hãy kêu ta. Nói rồi chó sói biến mất. Hàng lễ lại bắt tay làm việc. Cậu lấy một cái cung và những mũi tên để bắn chim trong rừng, nhưng mãi mà không bắn được con chim nào. Sau 8 ngày bắn không có kết quả, cậu bắt đầu rầu rĩ. Bỗng nhiên cậu thấy con quạ mà mình đã cứu lúc mới đi. Con quạ lớn tiếng kêu. Cậu đã cứu tôi và tôi giữ lời hứa. Hãy biết rằng nếu cậu không làm theo lời chó sói, nó sẽ ăn thịt cậu. Cậu hãy theo tôi sẽ săn bắn, còn cậu chỉ việc lượm những con mồi đem về nướng. Con quạ bay lên những cây cao, dùng mỏ và móng chân giết chết những chim muông. Trong giây lát, nó đã giết hết đủ các loại chim rừng, gà rừng. Con quạ săn mồi tới đâu thì hàng lễ lại vặt lông bỏ vào lửa, làm thành món ăn, rồi cậu xếp những món ăn dọc theo bờ rừng, rất gọn gàng sạch sẽ. Xong việc, con quạ mới bảo cậu. Thôi từ biệt, cậu còn gặp một trở lực nữa, nhưng tôi không đủ sức để cứu cậu. Tuy vậy cậu đừng ngã lòng, các bà tiên sẽ giúp cho những đứa con hiếu thảo. Hàng lễ chưa kịp cảm ơn thì con quạ đã biến mất. Cậu bé gọi chó sói và nói với nó. Thưa vương chúa, đây là những chim muông trong rừng của ngài. Tôi đã săn bắn và làm thành món ăn như ngài muốn. Bây giờ xin ngài hãy giúp tôi vượt qua cái hố này. Chó sói ngắm nghía các món ăn, nếm một món chim quay, rồi thè lưỡi liếm môi, nói với hàng lễ. Nhà ngươi là một đứa trẻ ngoan ngoãn và giỏi giang. Ngươi sẽ được đền bù xứng đáng vì những việc đã làm. Nói xong, chó sói lấy một cây gậy trong rừng đưa cho hàng lễ. Khi đã hái được cây thuốc hồi sinh rồi, nhà ngươi muốn đi đâu thì cứ nhảy lên cây gậy này. Nó sẽ biến thành một con ngựa đưa nhà ngươi đi. Hàng lễ cầm gậy và cảm ơn chó sói. Con vật nói tiếp. Bây giờ hãy cưỡi lên lưng ta. Cậu bé vừa lên lưng chó sói, con vật đã phóng một cái rất mạnh qua bờ bên kia cái hố sâu. Hàng lễ cảm ơn chó sói và lại tiếp tục đi. Sau cùng, cậu thấy một vườn cây tùm, bên trong chắc có cây thuốc hồi sinh. Cậu mừng rỡ muốn nhảy lên, rảo bước đi sâu vào khu rừng rậm rạp này, nhưng chung quanh bao kín, không có lối vào. Bỗng nhiên cậu sa chân xuống một lỗ hổng. Cậu vội vàng nhảy lên, nhìn kỹ thì ra là một cái hố đầy nước, khá rộng và sâu. Cậu nhủ thầm trong bụng. Có lẽ đây là trở lực cuối cùng mà con quạ đã nói. Bà tiên phước lành đã giúp ta vượt qua rất nhiều trở lực. Chắc chắn lần này bà cũng sẽ giúp ta. Hàng lễ đi theo bờ hố, mong rằng sẽ tới đầu bên kia. Cậu đi đã 2 ngày, mà hầu như vẫn còn ở điểm xuất phát, không biết bao giờ tới nơi. Hàng Lễ vẫn không ngã lòng, cậu ngồi xuống bờ hố và nói: "Ta cứ ngồi lì ở đây cho đến khi nào thần núi giúp ta vượt qua hố này." Vừa nói xong, cậu bỗng thấy một con mèo to lớn hết sức thốt ra những tiếng kêu giận dữ khiến Hàng Lễ phải hoảng hốt. Con mèo nói với cậu:
"Nhà ngươi đến đây làm gì? Nhà ngươi có biết rằng ta có thể xé xác nhà ngươi ra từng mảnh không?"
"Thưa chúa công, tôi cũng biết như thế. Nhưng tôi tin rằng chúa công sẽ không nỡ giết tôi. Nếu ngài biết rằng tôi đến đây để tìm cây thuốc hồi sinh cứu mẹ tôi thoát chết."
"Thật sao? Trông nhà ngươi có vẻ thật thà. Ta sẽ giúp nhà ngươi qua bên kia bờ nếu nhà ngươi câu hết những cá trong cái hồ này đem lên chế biến thành món ăn cho ta. Khi làm xong hãy gọi ta."
Hàng Lễ đi vài bước và nhìn thấy đủ đồ nghề. Nào là lưới đánh cá, nào là lưỡi câu, cần câu. Cậu bé cầm lấy một cái lưới, tưởng rằng chỉ cần quăng một mẻ lưới là bắt được vô số cá. Hơi sức đầu mà câu bằng cần câu. Cậu quăng lưới, chờ một lúc rồi kéo lên một cách cẩn thận, nhẹ nhàng. Không một con cá nào xa lưới hết. Hàng Lễ vẫn kiên trì thả lưới, cứ như thế trong 10 ngày mà chẳng bắt được con cá nào. Cậu cất lưới đi, lấy cần câu ra câu. 1-2 giờ, không một con cá nào cắn câu. Cậu đổi hướng, ngồi một chỗ khác, cũng không bắt được con cá nào. 15 ngày trôi qua, không biết làm sao, cậu bé buồn rầu ngồi nhìn mặt nước. Bỗng mặt nước sủi bọt, từ dưới nước một con ếch nói vọng lên:
"Hàng Lễ, cậu đã cứu tôi thoát chết, bây giờ đến lượt tôi giúp cậu. Con mèo sẽ ăn thịt cậu nếu cậu không làm được điều nó muốn. Cậu không thể bắt được con cá nào vì cái hồ này sâu quá, cá trốn hết xuống đáy rồi. Hãy để tôi bắt cá giùm cho cậu."
Nói xong, ếch lặn xuống nước. Hàng Lễ thấy nước rung chuyển như có một trận đánh nhau dưới đáy hồ. Một lúc sau, con ếch trồi lên mặt nước, nhảy lên bờ với một con cá trôi rất lớn mà nó vừa câu được bằng những chiếc chân. Con ếch lại lặn xuống nước và chỉ một phút sau lại đem lên một con cá chép lớn. Nó cứ tiếp tục câu như thế không nghỉ ngơi. Hàng Lễ chế biến những con cá lớn, còn những con nhỏ thì bỏ vào thùng ướp muối. Sau 7 ngày, con ếch nhảy lên bờ và nói: "Không còn một con cá nào nữa, cậu có thể gọi mèo núi." Hàng Lễ nồng nhiệt cảm ơn ếch. Ếch cũng giơ chân ướt nhẹp để tỏ tình thân mật. Cậu bé siết chặt chân con ếch một lúc rồi con vật biến mất. Hàng Lễ sắp xếp tất cả những con cá trong thùng và những con cá đã nấu thành món ăn. Cậu gọi mèo, tức thì nó xuất hiện. Cậu bé nói:
"Thưa chúa công, tôi đã bắt hết cá của chúa công lên đây. Xin ngài giữ lời hứa giúp tôi qua bờ bên kia."
Con mèo nhìn kỹ những món cá và những thùng cá, nếm thử hai miếng rồi thè lưỡi liếm môi, mỉm cười nói với Hàng Lễ:
"Nhà ngươi giỏi lắm, ta sẽ thưởng cho sự kiên tâm của nhà ngươi."
Con mèo rút một cái móng chân đưa cho cậu bé, nói với cậu rằng: "Khi nào nhà ngươi bị bệnh hoặc già yếu, cứ lấy cái móng này thoa lên trán. Bệnh tật, đau đớn, già nua, tất cả sẽ biến mất." Hàng Lễ cảm ơn con mèo. Cậu cầm lấy cái móng và muốn thử tức thì, vì cậu thấy trong mình đang mệt nhọc, chân tay đau nhức. Cậu cầm cái móng thoa lên trán, thấy trong mình nhẹ nhõm, khỏe khoắn như đã được ngủ một giấc dài. Con mèo mỉm cười và nói:
"Bây giờ hãy cưỡi lên đuôi ta."
Cậu bé làm theo. Tức thì cái đuôi cứ dài ra mãi cho đến tận bên kia bờ hồ, chẳng khác nào một cây cầu đưa Hàng Lễ tới đích.
Cậu bé kính cẩn chào con mèo và chạy đến khu vườn có cây thuốc hồi sinh chỉ còn cách chừng 100 thước. Cậu hồi hộp và lo sợ không biết còn gặp trở lực nào nữa không. Sau cùng, cậu cũng đến được hàng rào cây quanh vườn. Cậu tìm ngay thấy cửa vào. Trong vườn có rất nhiều thứ cây mà cậu chưa từng biết. Làm sao phân biệt được cây thuốc hồi sinh? May sao, cậu bỗng nhớ lời bà tiên Phước Lành dặn phải gọi vị thần trông nom vườn cây. Cậu lớn tiếng gọi. Vừa dứt lời, cậu nghe thấy có tiếng động trong những bụi cây gần nhất. Một người bước ra, trông tựa như một cây chuối. Người ấy bận áo choàng trắng, nách cắp một cuốn sách lớn. Vị thần đứng thẳng người hỏi: "Chú bé đến đây làm gì? Làm sao chú đi được đến đây?" "Thưa ông, bà tiên Phước Lành bảo con tới đây để xin ông cây thuốc hồi sinh đem về chữa bệnh cho mẹ con đang ốm nặng." Người nào do bà tiên Phước Lành gửi đến đây đều được ta tiếp đón nồng hậu. Cậu hãy tới đây. Ông thần vừa nói vừa giơ cao mũ lên, đi vào trong vườn. Cậu bé phải theo ông một cách khó khăn vì người ông nhỏ bé, lắm khi bị khuất dạng bởi một cây to. Sau cùng, cả hai người đến gần một cây mọc riêng ở một góc vườn. Ông thần móc túi lấy ra một con dao nhỏ, cắt một nhánh cây đưa cho cậu bé. "Hãy cầm về, làm đúng như lời dặn của bà tiên. Nhớ đừng để nó rời khỏi tay, vì nếu không nó sẽ mất, không sao tìm lại được nữa." Hàng Lễ muốn cảm ơn ông thần, nhưng ông biến mất trong rừng dược liệu. Còn lại một mình, cậu bé nghĩ thầm: "Ta làm sao mà về cho mau chóng bây giờ? Nếu lúc về ta cũng gặp những trở ngại như lúc đi, nhỡ làm rơi mất nhánh cây quý hóa này, nó biến mất thì biết làm sao? Hay là ta dùng cây gậy này để về nhà cho mau chóng?" Nghĩ vậy, cậu cưỡi lên cây gậy, lẩm bẩm trong miệng lời ước nguyện làm sao mau về đến nhà. Ngay lập tức, cậu thấy mình nhẹ bẫng như có vật gì đẩy lên trên trời và vút đi một cái. Một luồng gió thổi mạnh đã đưa cậu về tới nhà, ngay bên giường của mẹ cậu. Cậu bé ôm chầm lấy mẹ, xúc động hôn bà. Nhưng người mẹ không biết gì cả, bà chỉ còn thoi thóp thở. Hàng Lễ không bỏ phí một phút nào, cậu lấy nhánh cây giả nát, vắt lấy nước rồi đổ vào miệng mẹ. Tức thì, bà mở mắt, giơ tay ôm lấy con mà kêu lên: "Hàng Lễ, con yêu quý của mẹ, mẹ đang đau nặng mà sao bây giờ đã thấy như hết bệnh, mẹ lại thấy đói nữa." Rồi bà nhìn con kinh ngạc: "Chà, con đã lớn rồi đấy, trông khác hẳn trước." Quả thật, Hàng Lễ đã lớn vì cậu đã ra đi 2 năm, 7 tháng. Bây giờ cậu đã gần 10 tuổi. Hàng Lễ chưa kịp trả lời thì cánh cửa bỗng mở ra và bà tiên Phước Lành bước vào. Bà ôm lấy cậu bé mà hôn. Cùng lúc, bà lại gần mẹ cậu kể cho bà nghe tất cả những sự khó khăn mà Hàng Lễ đã gặp phải trong khi đi kiếm cây thuốc hồi sinh. Sau những phút sung sướng và cảm động của hai mẹ con, bà tiên bảo cậu bé: "Hàng Lễ, bây giờ con có thể đem dùng những món quà tặng của các vị thần núi." Hàng Lễ lấy trong túi ra cái hộp dùng đựng thuốc hút. Vừa mở hộp, một đám thợ nhỏ bé chui ra, đứng chen lấn chật cả căn phòng. Họ bắt đầu tới tấp làm việc. Chỉ trong một khắc đồng hồ đã dựng xong cho Hàng Lễ một cái nhà xinh đẹp, đầy đủ bàn ghế, tủ giường. Xung quanh lại có một khu vườn trồng hoa với một thảm cỏ xanh tươi tốt. Bà tiên bảo với Hàng Lễ: "Tất cả nhà cửa và vườn hoa này là của con. Xin từ biệt và chúc con sống sung sướng bên mẹ. Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo luôn luôn được đền đáp." Hàng Lễ quỳ xuống bên chân bà tiên. Bà đưa tay cho cậu hôn, rồi mỉm cười biến mất. Hà Hàng Lễ rút trong túi ra cây cỏ màu nhiệm và ước mong có một bữa cơm ngon lành. Trong chớp mắt, cậu đã thấy những món ăn nóng hổi được dọn trên một cái bàn trước mặt. Cậu ngồi vào bàn ăn cùng với mẹ. Cả hai mẹ con ăn ngon lành như những người nhịn đói gần 3 năm. Ăn no rồi, hai mẹ con lên giường ngủ, không quên thầm cảm ơn bà tiên đã giúp mình. Từ đó, hai mẹ con họ sống sung sướng bên nhau, không bao giờ thiếu thứ gì cả. Vì đã có cây cỏ nhiệm màu, muốn gì đem ra ước đều có. Lại không bao giờ đau yếu, già nua, nhờ có cái móng của con mèo tặng. Hoàng tử Hiếu Thảo. Ở một vương quốc xinh đẹp và giàu có nọ, có một vị hoàng tử tướng mạo khôi ngô, tuấn tú, lại rất thông minh và giàu lòng nhân ái. Chàng đem lòng thương mến hết cả mọi người, nên rất được thần dân kính phục. Đối với vua cha và hoàng hậu, chàng hết mực hiếu thảo. Chưa bao giờ chàng làm cho cha mẹ phải đau lòng. Cha chàng cũng là một vị vua rất tốt bụng và nhân hậu. Nhưng sau bao năm chinh chiến để bảo vệ Sơn Hà, những ngày tháng hạnh phúc bên hoàng hậu, hoàng tử cùng với thần dân trăm họ của ngài chưa được bao lâu, thì một ngày kia, nhà vua lâm trọng bệnh, thuốc thang chạy chữa đã hết phương mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Hoàng tử lo buồn lắm. Chàng hội các đình thần lại, hỏi xem ai có cách gì cứu chữa cho nhà vua không. Trong triều, có một tên gian thần, vì muốn giết thái tử để cướp ngôi, liền đứng dậy thưa rằng: "Thưa thái tử, bệnh của nhà vua chỉ có một thứ thuốc có thể chữa được, nhưng khó kiếm." Hoàng tử tỏ vẻ vui mừng, vội hỏi: "Chẳng hay thuốc đó là thuốc gì thế? Nếu chữa được bệnh của phụ vương ta, thì dầu có khó thế nào, ta cũng cố tìm cho được." "Bẩm, ấy là não của một người trẻ tuổi mà từ nhỏ đến lớn rất hiếu thảo với cha mẹ và nhân đức với mọi người." Hoàng tử nói: "Vậy não của ta có thể đem làm thuốc được không?" Kẻ gian thần nghe nói, trong lòng lấy làm mừng rỡ, nhưng giả vờ buồn bã mà thưa rằng: "Thưa chắc được, vì còn ai hiếu thảo và nhân đức hơn ngài. Nhưng chúng thần không dám và cũng không nỡ làm một việc nhẫn tâm như thế." Hoàng tử khẳng khái trả lời: "Nếu ta chết mà cứu sống được phụ vương thì ta rất vui sướng. Các khanh đừng lo ngại." Nói xong, chàng liền truyền cho lấy não của mình hòa với thuốc cho vua cha uống. Lòng hiếu thảo của thái tử động đến trời đất, nên khi nhà vua vừa uống xong chén thuốc thì bệnh liền giảm ngay. Sau khi lành bệnh, vua biết con trai mình đã dâng bộ não cứu sống mình. Ngài thương con quá, liền lấy lưỡi gươm tự vẫn theo con. Tấm lòng nhân nghĩa và tình cảm thắm thiết sâu nặng của họ đã được các bà tiên trên trời chứng kiến, hóa phép cho họ được sống trở lại trước sự hân hoan của thần dân trong nước. Kể từ đó, tấm lòng hiếu thảo của hoàng tử đã được tất cả dân chúng lấy làm bài học để giáo dục con em mình. Những đứa con ngoan. Có hai vợ chồng nghèo sinh được 8 con trai, con cả cách con út 7 tuổi. Cả 8 người con đều khỏe mạnh và ăn rất khỏe. Bữa nào cha mẹ chúng cũng nấu nhiều cơm, mà các con ăn vẫn còn thòm thèm. Một buổi trưa, người anh cả gọi các em lại bảo rằng: "Hôm nay anh gọi các em lại để bàn việc vào rừng kiếm ăn, làm ra nhiều thóc gạo, nuôi nấng cha mẹ về sau. Đó là cách báo đáp công lao cha mẹ đã nhiều năm vất vả nuôi chúng ta khôn lớn. Ý các em thế nào?" Các em đều nhất trí. Chỉ riêng em út nói rằng: "Chúng ta bàn việc giúp đỡ cha mẹ, đó là việc hiếu thảo phải làm. Nhưng em nghĩ trước khi ra đi, chúng ta phải thưa cùng cha mẹ đã chứ." Mấy anh em cùng kéo nhau vào gặp cha mẹ. "Thưa cha, thưa mẹ, chúng con đã khôn lớn cả rồi. Thấy cha mẹ đã già vẫn phải vất vả làm lụng nuôi chúng con, mà thóc gạo vẫn không đủ ăn. Bây giờ chúng con vào rừng tìm chỗ đất tốt. Tám anh em ra sức cày cấy vun trồng. Sau này ruộng đồng bát ngát, thóc gạo đầy kho, chúng con sẽ về đón cha mẹ vào cùng hưởng vinh hoa phú quý. Bà mẹ ứa nước mắt nói, các con ơi, cha mẹ nghèo khó thật đấy, nhưng không muốn các con đi đâu cả. Hãy ở lại với cha mẹ, gia đình ta rau cháo nuôi nhau. Mấy anh em cùng đồng thanh nói, nhưng thưa mẹ, chính vì chúng con thương cha mẹ mới tìm cách làm ra của cải giúp đỡ cha mẹ. Không muốn nhìn thấy cha mẹ tuổi già sức yếu mà còn phải vất vả nuôi chúng con. Các con có hiếu như vậy, cha mẹ rất mừng. Nhưng các con phải để em Út ở lại để cha mẹ đỡ nhớ. Vả lại, em còn bé, mẹ không nỡ bắt em phải lao động nặng nhọc. Em Út chạy lại, ôm lấy mẹ mà nói, con không ở nhà đâu, con còn nhỏ sẽ làm việc nhỏ. Con cũng có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ già để báo hiếu. Sáng mai mẹ cũng phải nấu cả phần cơm con để con theo các anh vào rừng khai phá. Thấy các con cương quyết, hai ông bà đành phải để chúng đi. Sáng hôm sau, ăn cơm xong, tám anh em phân công nhau cầm dao sắt, gươm sắt, cuốc chim, bùi nhùi lửa, bầu nước, đi qua bao suối, bao đồi, đến một vùng đồi rộng mênh mông, đất đai màu mỡ, cây lá xanh tốt, trông thật thích mắt. Nhưng cả vùng đất bao la ấy không có một bóng người. Mấy anh em đang ngồi nghỉ chân, uống nước, bàn bạc xem có nên khai phá vùng đất hoang này không. Bỗng xuất hiện ba tên quỷ từ trong bụi rậm xông ra, la hét rằng, mấy tên này to gan, dám đến xâm chiếm sào huyệt của ta. Có tiền bạc gì thì nộp ngay, rồi cút đi. Đây là nơi chúng ta chiếm cứ hơn 10 năm rồi, không cho ai cuốc đất chặt cây. Chúng ta dùng con đường này, bãi hoang này để trấn lột của cải những ai qua đây. Nếu trái ý thì tụi ta giết ngay, nghe chưa? Người anh cả đáp lời rằng, thưa ba ông, chúng tôi nghèo, không đủ sống, tìm đất làm ra thóc gạo để nuôi cha mẹ. Đó là việc thiện việc hiếu, không phương hại đến các ông. Nếu các ông cho hợp tác, thì thóc gạo làm ra, chúng tôi sẽ chia cho các ông phần nhiều hơn. Chúng tôi thấy ở đây đất tốt, sản vật nhiều, bỏ không khai thác thì thật là phí. Thôi, không nhiều lời. Tên quỷ cầm đầu lại tuốt gươm quát. Chúng ta không cần lao động gì hết. Chúng ta đón đường cướp của là đủ sống rồi. Quát xong, ba tên quỷ vung gươm lăn xả vào. Tám anh em liều chết đánh trả. Đến chiều, ba tên quỷ mệt nhoài, bỏ chạy. Nhưng tám anh em vẫn kiên trì đuổi theo, rồi lần lượt giết chết cả ba. Dân mấy thôn quanh đó nghe được tin, mang tiền của, thóc gạo ra thưởng công cho tám anh em. Họ nói, cảm ơn tám chàng trai biết đoàn kết, dũng cảm, giết được ba thằng quỷ giúp dân. 10 năm nay dân ở đây khổ vì chúng lắm. Thế rồi, tám anh em được dân giúp đỡ mọi thứ. Họ cùng dân quanh đồi vỡ hoang làm ruộng. Chẳng bao lâu lúa ngô đầy nhà, bò lợn đầy chuồng, trang trại giàu có. Họ đón cha mẹ vào nuôi, chăm sóc cha mẹ chu đáo mọi bề. Cụ ông thọ được hơn 100 tuổi, cụ bà thọ được 98 tuổi. Người đời ca ngợi, đây là đàn con hiếu, vì thương cha mẹ mà biến nghèo thành giàu. Chăm sóc cha mẹ vui sống trăm tuổi.